Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Psychology of Being That Girl, The Ultimate Guide to Self-Development của Anya Holmes là một cuốn sách tự phát triển, hướng đến độc giả nữ đang muốn hiểu rõ bản thân và xây dựng một cuộc sống có định hướng hơn. Dựa trên mô tả công khai, sách không đi theo kiểu học thuật nặng nề mà chọn cách trình bày gần gũi, thực tế, tập trung vào những thay đổi có thể áp dụng trong đời sống hàng ngày. Trọng tâm của cuốn sách là tự khám phá, đặt mục tiêu có ý nghĩa, hình thành thói quen lành mạnh trong chi tiêu, ăn uống và các mối quan hệ, rồi từ đó tạo ra một lối sống mà người đọc cảm thấy tự tin và hài lòng. Đây là một đầu sách thuộc nhóm self-help hiện đại, kết hợp giữa phát triển tâm lý cá nhân và định hướng hành vi cụ thể, nên phù hợp với những ai muốn bắt đầu từ những điều cơ bản nhưng thiết thực. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tự khám phá bản thân là nền tảng của mọi thay đổi. Điểm xuất phát của cuốn sách là giúp người đọc nhìn lại chính mình trước khi cố sửa những phần bên ngoài của cuộc sống. Cách tiếp cận này có ý nghĩa vì nhiều vấn đề như thiếu tự tin, quyết định cảm tính hay sống theo kỳ vọng của người khác thường bắt nguồn từ việc chưa hiểu rõ giá trị và nhu cầu thật sự của bản thân. Sách nhấn mạnh việc nhận diện con người bên trong, tức là biết mình muốn gì, điều gì khiến mình mệt mỏi và điều gì thực sự phù hợp với mình. Khi một người có nền tảng tự nhận thức tốt hơn, họ thường dễ chọn mục tiêu đúng hơn, bớt bị cuốn vào áp lực so sánh và ra quyết định nhất quán hơn. Đây là một điểm quan trọng trong dòng sách phát triển bản thân dành cho nữ giới vì nó không chỉ nói về việc trở nên tốt hơn mà còn về việc trở nên đúng với chính mình. Nhìn theo hướng đó, tự khám phá không phải là khái niệm trừu tượng mà là công cụ để xây dựng toàn bộ phần còn lại của đời sống. Thứ hai, đặt mục tiêu có ý nghĩa thay vì chỉ chạy theo hình ảnh thành công. Cuốn sách xem việc đặt mục tiêu là một bước chuyển từ mong muốn mơ hồ sang hành động có định hướng. Thay vì khuyến khích người đọc theo đuổi những hình ảnh bên ngoài như thành tựu hay vẻ ngoài hoàn hảo, sách hướng tới các mục tiêu mang tính cá nhân và có tính xây dựng lâu dài. Điều này quan trọng vì mục tiêu chỉ thật sự hữu ích khi chúng phản ánh điều người đọc coi trọng, chứ không phải điều xã hội gán cho là đáng đạt được. Khi mục tiêu gắn với bản sắc và nhu cầu thật, người đọc sẽ có động lực bền hơn và ít bỏ cuộc hơn khi gặp trở ngại. Trong khuôn khổ nội dung được mô tả, mục tiêu không tách rời đời sống thực tế mà liên quan trực tiếp đến thói quen, quan hệ và cách tổ chức cuộc sống. Nhờ vậy, phần đặt mục tiêu trong sách có giá trị như một bản đồ hành vi, giúp người đọc không chỉ biết mình muốn gì, mà còn biết cần bắt đầu từ đâu để tiến gần hơn đến cuộc sống mình mong muốn. Thứ ba, thói quen chi tiêu và ăn uống phản ánh mức độ tự quản. Một nét đáng chú ý của cuốn sách là nó không xem phát triển bản thân chỉ là chuyện tinh thần mà gắn nó với các hành vi rất cụ thể như chi tiêu và ăn uống. Đây là cách tiếp cận thực tế vì hai lĩnh vực này thường thể hiện rõ mức độ tự kiểm soát, sự tỉnh táo trong lựa chọn và khả năng chăm sóc bản thân một cách dài hạn. Nếu một người chỉ nói về thay đổi nhưng vẫn sống trong thói quen tiêu xài cảm tính hoặc ăn uống thiếu cân bằng, thì sự phát triển ấy rất khó bền vững. Việc đưa chi tiêu và dinh dưỡng vào cùng một khung tự phát triển cho thấy sách nhìn cuộc sống như một hệ thống liên kết nơi sức khỏe tinh thần, cảm giác ổn định và kỷ luật cá nhân ảnh hưởng lẫn nhau. Đọc theo hướng này, người đọc có thể hiểu rằng xây dựng một phiên bản tốt hơn của bản thân không nằm ở những hành động lớn lao mà thường bắt đầu từ cách mình dùng tiền, cách mình nuôi dưỡng cơ thể và cách mình tạo ra sự đều đặn trong sinh hoạt hàng ngày. Thứ tư, xây dựng các mối quan hệ lành mạnh cả tình cảm lẫn bạn bè, cuốn sách dành sự chú ý rõ ràng cho các mối quan hệ, không chỉ trong tình yêu mà cả trong tình bạn. Đây là một lựa chọn hợp lý, vì chất lượng các mối quan hệ thường tác động mạnh đến lòng tự trọng, cảm giác an toàn và cách một người nhìn nhận chính mình. Nếu quan hệ thiếu lành mạnh, người đọc có thể rơi vào vòng lặp phụ thuộc, bất an hoặc đánh mất ranh giới cá nhân. Ngược lại, khi biết chọn và nuôi dưỡng những kết nối tích cực, họ có nhiều cơ hội phát triển sự ổn định cảm xúc và học cách giao tiếp rõ ràng hơn. Điểm đáng giá ở đây là sách không tách quan hệ ra khỏi quá trình tự phát triển, mà xem đó là một phần tất yếu của đời sống, cần được chăm sóc có ý thức. Điều này giúp người đọc hiểu rằng trở thành một phiên bản tốt hơn không chỉ là làm việc với bản thân trong cô lập, mà còn là học cách hiện diện trong các mối quan hệ theo cách lành mạnh, tôn trọng và có giới hạn rõ ràng. Cuối cùng, thiết kế một cuộc sống đáng tự hào bằng những thay đổi nhỏ nhưng nhất quán, mục tiêu tổng thể của cuốn sách là giúp người đọc tạo ra một cuộc sống mà họ có thể tự hào. Và điều này được thực hiện qua nhiều thay đổi nhỏ nhưng có chủ đích. Cách tiếp cận này thực tế hơn so với các lời hứa thay đổi nhanh vì một đời sống bền vững thường được xây từ những lựa chọn lặp lại mỗi ngày. Sách kết nối tự nhận thức, mục tiêu, thói quen và quan hệ thành một bức tranh thống nhất, cho thấy phát triển bản thân không phải là một dự án ngắn hạn, mà là quá trình thiết kế lối sống. Điều này đặc biệt hữu ích với những người cảm thấy cuộc sống của mình đang rời rạc, thiếu định hướng hoặc phụ thuộc quá nhiều vào cảm hứng nhất thời. Giá trị của cuốn sách nằm ở chỗ, nó không chỉ nói về việc cảm thấy tốt hơn trong khoảnh khắc, mà hướng đến việc sống có trật tự hơn, chủ động hơn và phù hợp hơn với giá trị cá nhân. Với người đọc đang tìm một cuốn self-help ngắn gọn nhưng bao quát, đây là một lựa chọn thiên về ứng dụng và tính hệ thống. Kết luận, cuốn The Psychology of Being That Girl phù hợp nhất với những độc giả nữ đang muốn bắt đầu hành trình tự phát triển theo một cách thực tế, dễ áp dụng và không quá học thuật. Sách có thể hữu ích cho người đang cần nhìn lại bản thân, muốn đặt lại mục tiêu, cải thiện thói quen chi tiêu, ăn uống hoặc học cách xây dựng các mối quan hệ lành mạnh hơn. Giá trị của cuốn sách nằm ở chỗ nó gom nhiều khía cạnh quen thuộc của đời sống vào một khung phát triển cá nhân thống nhất, thay vì chỉ tập trung vào động lực chung chung. So với nhiều sách cùng thể loại, điểm khác biệt của nó là sự kết hợp giữa tự khám phá nội tâm và các hành vi rất đời thường, khiến thông điệp trở nên gần gũi hơn với người đọc đang tìm giải pháp cụ thể. Đây không phải là cuốn sách hứa hẹn thay đổi tức thì, mà là một bản hướng dẫn giúp người đọc hiểu mình hơn, sống có chủ ý hơn và xây dựng một phiên bản thân ổn định, tự tin và đáng tin cậy hơn theo thời gian. Nếu bạn muốn ủng hộ Ania Holmes, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!